Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, hồi cuối tuần qua đã bị một vụ tai nạn nghi ngờ là thủ đoạn của kẻ xấu khi chèn xe gắn máy của ông và một xe khác đằng sau tông vào xe ông trên xa lộ Biên Hòa cũ. May mắn, ông không bị thương tích ở đầu nhờ mũ bảo hộ, thế nhưng bị xây xát cả người. Ông kể cho SBS Việt ngữ câu chuyện xảy ra. Thay mặt quý thính giả đài SBS bên Việt ngữ, thì nghe tin anh không được vui như thế nào vào cuối năm, thưa anh có thể kể cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
À, cũng có một cái chuyện mà cũng hơi khó tả. Vì tức là tôi đi đi xe trên xa lộ thì đang tức là đi rất một tốc độ rất bình thường, tốc độ khoảng chừng 30 km/h, thì tự nhiên là có một cái xe từ phía sau lấn tới và giống như là ép vào xe tôi, và tôi cũng không biết gì, tức là lúc đó là té xuống đất rồi. Tức là té sóng xoài xuống đất và cái xe nó kéo lê một mặt, và ngay khi đó là có cái xe máy phóng từ phía sau tới và đụng ngay vào đầu tôi. Nhưng mà may là tôi đội mũ bảo hiểm cho nên là không có gì cả, không bị sao. Nhưng mà nếu mà không đội mũ bảo hiểm thì coi như là cái chuyện đó là chắc là rồi đời, coi như là xong rồi đấy. Thì thực sự đó tôi cũng không biết là nó là cái chuyện gì, và một cái tai nạn này nó ngẫu nhiên hay là nó có chủ ý. Đó thì câu chuyện của tôi thì ngắn gọn là như vậy thôi, tại vì vào lúc đó thì nó xảy ra vào lúc buổi tối và là một cái đoạn đường là không có đèn. Gần như không có đèn buổi tối, thành thử là lúc đó là khoảng chừng 7 giờ tối. Không có đèn, thành thử cũng không nhận ra được cái người mà đụng mình ấy, hay là lấn mình ấy, là ai. Và sau đó khi mà có người đi đường họ đỡ tôi dậy thì lúc đó thì đã vắng hết rồi, và coi như là tan hàng, mọi người đi ra hết rồi.
Thưa anh, thương tích của anh bây giờ như thế nào? Anh có bị xây xát hay là như thế, có cái thương tích trầm trọng gì không anh?
May là xương không bị ảnh hưởng ấy cả, và đầu không bị ảnh hưởng. Nhưng mà trên mình thì có khoảng 10 vết. Wow. Nhẹ thế nào, và tôi đã phải đi ra băng bó ở chỗ ở bệnh viện.
Dạ vâng, anh nói cái trường hợp xảy ra thì có lẽ cũng giống như tất cả các anh khác, giống như các là anh em đối kháng khác đều bị tình trạng tương tự. Và anh có nghĩ rằng đó là một chằn mặt hay là ra oai gì của những người muốn hội nhà báo độc lập im tiếng không thưa anh?
Thực ra thì trước trường hợp của tôi đã có khoảng tôi nhớ đâu là gần 10 trường hợp là bị người ta, tức là bị cái tình cảnh là bị dàn cảnh tông xe, đụng xe, va chạm xe. Thì có những người, ví dụ như là trường hợp của anh Đinh Quang Tuyến, là cũng là một nhà hoạt động, hay là trường hợp của chị Thúy Nga bây giờ cũng đang ở trong tù rồi, Thế thì đó là những người mà họ đã lên tiếng tố cáo và họ nhận mặt rõ, tức là chính là những cái nhân viên an ninh mà thường theo dõi họ đã gây ra cho họ cái chuyện đó, tức là hoặc là tông xe vào họ, hoặc là dùng gậy đánh gãy chân chị Thúy Nga. Thì đó là những cái trường hợp mà họ nhận rõ mặt. Nhưng mà còn một số trường hợp khác thì sau khi gây tai nạn thì cái kẻ tông xe là bỏ chạy mất, thành thử là lúc đó mà khi mà cái người mà bị nạn, nạn nhân cũng không thể có thời gian và tâm trí đâu để lấy máy ra để chụp hình. Và cũng tôi nghĩ là vào lúc đó thì bất ngờ quá, thường thử là những cảnh huống nó bất ngờ, mà cho nên là khi mà xảy ra thì cũng không thể suy nghĩ tới cái chuyện là mình chụp hình, và nếu không muốn chụp cũng không thể chụp kịp. Thế thì trong tất cả các trường hợp thì có thể nói thế này, nếu có thể tổng kết là nếu có thể cho là tới có những người nghi là tới 99% là công an gây ra, thì vẫn thực ra thì vẫn thiếu hết 1% là bằng chứng, tại vì tất cả anh em đều không có bằng chứng. Và thực sự là cũng không thể nào có bằng chứng được cả. Mà cho dù mà có tìm ra được cái kẻ, gây tai nạn ấy, chính là công an, thì cũng không thể nào chứng minh được đó là cái việc hành đó là một cái hành vi đơn lẻ của một nhân viên an ninh, hay là còn là một hành vi mang tính chất hệ thống, có ý đồ, có chủ đích, là một kế hoạch của cả một cơ quan công an, tức là có cấp trên của cái nhân viên an ninh đó. Thế thành thử tôi muốn nói là trong mọi trường hợp, trong rất nhiều trường hợp từ trước đến nay ấy, thì đã không thể có bằng chứng, mặc dù là cái mức độ nghi vấn, tỷ lệ nghi vấn có thể lên tới 99%.
Dạ vâng, chúng tôi còn được biết rằng trước đây luật sư Lê Công Định cũng đã bị ép xe, bị chèn xe, và cũng giống như trường hợp của anh là những tai nạn giao thông, thì may mắn là cũng không có việc gì nhiều lắm. Dạ vâng, thưa anh, năm 2017 cũng đã sắp hết rồi, thì thay mặt cho quý thính giả Đài SBS chúng tôi từ Úc Châu xin gửi lời chúc bình an cho anh và hy vọng anh tĩnh dưỡng trong thời gian và mong rằng năm 2018 sẽ là một vận hội mới cho những người còn yêu đất nước Việt Nam, thưa anh. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách đã có sự chia sẻ, và tôi cũng nhân dịp năm cuối năm 2017 và cũng sắp tới Giáng sinh thì xin cầu nguyện cho quý thính giả của đài SBS và đặc biệt là bà con giáo dân miền Trung ở Việt Nam tai qua nạn khỏi cái nạn xả thải Formosa và kiên quyết đấu tranh để lấy lại công bằng và công lý ở giải đất miền Trung và làm sạch biển miền Trung. Và tôi cũng cầu mong là năm 2018 sẽ là một năm mà hy vọng le lói là cái tình trạng bắt bớ và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam sẽ phải suy giảm trước cái sức ép của cộng đồng quốc tế và các chính phủ tiến bộ trên thế giới. Xin cảm ơn anh Phan Bách và quý thính giả nghe đài SBS.
Dạ vâng, cũng thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chúc anh và gia đình một lễ Giáng sinh vui vẻ và năm mới hy vọng nhiều hơn cho nhân dân Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta. Dạ, thưa kính anh. Dạ.
Dạ. Dạ, 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 xin chào anh.
Dạ, xin chào anh. Dạ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.